đó là cái điều hết sức là quan trọng. Cho nên Phật cấm không được dối trá, nhưng mà lâu nay người ta cứ nghĩ Phật cấm nói dối là tất cả cái điều thế nào thì nói thế ấy, chứ không được nói khác. Nói khác là nói dối, cho nên tâm nó giải thích, không thấy nó thấy, không biết nó biết, hay là thấy nó không thấy, biết nó không biết, vân vân, đó là nói dối. Như vậy thì chúng ta phải giữ hoàn toàn không có nói dối, hay là chúng ta nói dối ở trường hợp này mà không nói dối ở trường hợp kia. Đó là cái điều tôi muốn nêu lên cho quý Phật tử biết rõ. Bởi vì Phật cấm nói dối với cái lòng tham lam, xảo quyệt, cầu lợi mình hại người, thì cái đó phải bị tội. Còn nói dối với cái lòng từ bi, thương người cứu vật thì không bị tội. Tôi nói ví dụ, cái nhà chúng ta ở gần bên rừng, có những người đi săn gặp thỏ hay là chồn, ta đuổi theo cho nó chui vào nhà mình, thấy rõ ràng nó đang nằm trong cái hốc tách nào đó mà người thợ săn rồi đuổi tới, thấy con thỏ nó chạy vô nhà ăn xong thì mình nói sao? Nếu mình nói không thì nó dối rồi, thấy mình nói không thấy, phải không? Còn mình cứ cố chấp như vậy, nếu mình nói không là mình nói dối, giờ mình không có được quyền nói dối thì phải sao? Nói thấy mà ở đâu nó chỉ thẳng, thì như vậy là mình cứu thở là giết thở. Đó, như vậy thì trường hợp đó chúng ta nói dối không có tội. Vì thương con thỏ sắp bị biết giết mà chúng ta nói dối, thấy đó không thấy. Như vậy thì trường hợp vì cứu người cứu vật nói dối không tội. Như vậy thì cái trọng tâm thành tội nó không phải tại nói dối, mà tại cái lòng tham, tại cái xảo quyệt của mình muốn hại người lợi mình. Còn nếu vì thương người thương vật mà nói dối thì không phạm. Hiểu như vậy thì chúng ta mới linh động, chứ đừng có hiểu lầm, cứ nhắc về cái này tôi đã thọ giới Phật rồi, tôi không nên dám nói dối. Rồi những chuyện như trường hợp tôi ví dụ đó là cứ nói thật là vô tình mình lại chỉ người ta giết hại, đó là cái điều không tốt. Như vậy thì quý vị thấy, nếu vì lợi mình dối gạt người hoặc là nói những cái lời tàn ác hung dữ để cho người đau khổ thì cái đó là phạm tội nói dối. Như vậy thì cái tội nói dối đó là cái tội đem lại cái kết quả là cho mình một cái cô đơn, không ai tin tưởng mình nữa. Mà không tin tưởng thì mất tình bộ bạn, mất cái tình xóm giềng, mất cái tình đồng bào hết. Cho nên giữ giới nói dối là để chúng ta cùng sống, cùng vui, tin tưởng với nhau. Đó là cái giới thứ tư. Đến cái giới thứ năm thì quý vị nghe nói không được uống rượu, thì có nhiều vị giảng kỹ đó nè, dù một nhỏ rượu cũng không được thấm vào môi, nghe thì luật lệ quá, khắc khe quá. Thì thầy không được uống rượu là những thứ rượu mạnh, uống vô nó có hại cơ thể, không được uống sai. Nếu rượu nhẹ thì cũng không được uống nhiều để sai, vì một khi sai rượu rồi thì con người đó sẽ mất những cái gì? Cái trí khôn ngoan của mình lúc say rượu nó còn không? Lúc đó mình giống như là kẻ khờ, kẻ dại, không còn khôn ngoan. Những điều không đáng nói cũng nói, những việc không nên làm vẫn làm. Cho nên Phật nói uống rượu là cái nhân làm cho mình mất trí tuệ. Mà mất trí tuệ thì việc ác nào cũng dám làm hết. Cho nên có những người say rượu, đến kể cả cha mẹ họ cũng không có nể. Như vậy thì đó là cái tội lỗi rất lớn. Cho nên Phật cấm không được uống rượu mạnh, uống sai. Ngày xưa thì chưa có ác phiện thì kêu ma túy, nhưng mà ngày nay thì ba cái thứ đó nó có nguy hiểm bằng rượu không? Còn hơn rượu nữa. Cho nên chúng ta phải giữ thêm cho nó đủ, đừng để cho đời mình, con cái mình nó rơi vào những chỗ đau khổ. Đau khổ cho nó, đau khổ cho xung quanh, trong gia đình và xã hội. Cho nên phải ngưng không cho làm ba điều đó. Như vậy thì quý Phật tử kiểm lại trong năm điều Phật răn cấm, có phải là chặn đứng cái tội lỗi của chúng ta hay không? Thì nếu ai tha hồ làm năm điều đó thì có phải là cái nhân xuống địa ngục hay không? Như vậy thì vì thương muốn cho cái người bước chân vào đạo ngang đây dừng lại, không còn rơi trong đường khổ nữa đó, cho nên Phật bảo phải giữ năm giới, đó là ngũ giới cấm đó. Giữ năm giới, giữ đó là giữ cho mình, đó là tu. Tu chặn thứ nhất để chúng ta khỏi rơi vào đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy bước vào đạo Phật là quý vị thấy Phật cứu, Phật chặn lại, không cho chúng ta rơi xuống cái hố sâu của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì như vậy có phải là cứu khổ cho chúng ta chưa? Phật cứu khổ mà người ta không thấy thì tự nhiên Phật khó vậy. Vô đạo Phật thì bắt phải thế này thế nọ. Nhưng mà chính vì chúng ta không biết cái gì là nhân của đau khổ, vì vậy mà cứ tạo, mà đã tạo thì làm sao cái quả đau khổ không đến được. Vì vậy mà Phật chặn lại bước đầu. Khi thành là một Phật tử thì chúng ta phải ít nhất là phải dừng, đừng rơi vào tội lỗi đó. Bây giờ nhìn lại trong cái xã hội hiện tại chúng ta, nếu người nào mà phạm một trong năm điều đó thì quý vị thấy có phải là cái người lương thiện không? Chỉ một thôi chứ đừng nói đủ năm. Giả sử người nào mà nói năng xảo trá, dối gạt người thì quý vị thấy người đó đáng tin cậy không? Chưa có xứng đáng là người tốt. Mà Phật tử thì không có quyền làm một kẻ xấu xa. Cho nên năm điều đó là năm điều gốc để chúng ta thành một con người tốt ngay trong hiện tại. Rồi chẳng những ngay trong hiện tại mà kể cả vị lai chúng ta cũng tránh luôn được cái đau khổ đó. Như vậy thì bước vào đạo Phật là chúng ta đã dừng, không còn rơi trong đường nguy hiểm là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy thì giữ năm giới rồi thì chúng ta không rơi xuống ba đường ác, trong nhà Phật gọi là lục đạo luân hồi đó. Xấu nhất là địa ngục, kế đó là ngạ quỷ, là quỷ đói, kế nữa là súc sanh. Hai cái loại kia chúng ta không thấy, nhưng loại súc sanh thì chúng ta thấy rõ. Đó là ba cái đường xấu. Như vậy thì chúng ta không rơi vào ba đường xấu thì chúng ta đi đâu, ở cái vị trí nào? Tôi thường nói lục đạo luân hồi thì đây là địa ngục, đây là ngạ quỷ, đây là súc sanh, rồi người Atula trời, sáu cõi luân hồi. Và bây giờ nếu không rơi vào ba đường này thì chúng ta ở đường nào? Tự nhiên là ở người Như vậy thì chúng ta không tạo cái tội để rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ba đường ác, thì chúng ta được trở lại làm người. Đời này là người, đời sau trở lại làm người tốt lành hơn đời này. Đó là cái bước đầu của người tu Phật. Cho nên giữ tròn năm giới, nhà Phật gọi là nhân thừa Phật giáo, tức là Phật giáo dạy chúng ta đi trên cổ xe làm người, chứ không có rơi vào những chỗ xấu ác. Như vậy là chúng ta biết tu theo Phật, dù không có giỏi lắm nhưng mà cũng giữ được cái vị trí con người không mất. Đó là cái bước thứ nhất, là chặn đứng không cho chúng ta rơi vào những cảnh khổ đau. Như vậy đó là cái cứu khổ đầu của đạo Phật. Nhưng mà người đời đâu có biết đó là cứu khổ, kêu tưởng đâu mình thọ giới đây là khó quá, không được tự do thì mình xin lắm, phải không? Tự do là tự do cái gì? Tự do tạo tội. Mà tự do tạo tội thì nó dịch đưa mình tới chỗ đau khổ, cái tự do để đau khổ. Cho nên tôi thường nói Đức Phật thương chúng sanh như mẹ thương con, hay là nói cái khác đi, cha mẹ thương con. Cha mẹ nào mà biết cái điều đó hại, điều đó xấu, điều đó nguy hiểm thì đều phải răn cấm con, phải không? Không được làm, không được tạo những cái điều đó, vì thương con cho nên răn cấm. Răn cấm vì lòng thương, chứ không phải răn cấm vì cái khó khăn. Mà trẻ con nghe cha mẹ răn cấm thì nó sao? Cha mẹ khó. Ví dụ nói cấm con không được hút thuốc, cấm con không được uống rượu, cấm con không được cờ bạc, cấm con không được chơi với cái du đảng vân vân. Cha mẹ cấm như vậy đó thì vì thương con, sợ con nó hơi nó nguy hiểm, cho nên nghe cấm. Mà con thì nghĩ sao? Nói cha mẹ khó đó. Khó nhưng mà chúng ta tuân á thì chúng ta sẽ hay, sẽ tốt, phải không? Còn nếu chúng ta không tuân á thì chúng ta sẽ khổ về sau. Như vậy thì cha mẹ vì thương con cho nên phải săn cấm những cái điều tội lỗi. Ở đây cũng vậy, Phật vì thương chúng sinh cho nên ai đã hướng về Phật thì Phật phải săn cấm, đừng tạo những cái điều đó. Vì Phật thấy rõ cái nhân và cái quả của nó không sai cả, đã thấy rõ rồi mình đâu nỡ để cho con mình nó rơi vào đó, cho nên buộc phải răn cấm. Như vậy thì bước vào đạo Phật là phải giữ năm giới, đó là cái điều giới là răn cấm, không được làm. Như vậy thì thương chúng sinh nên Phật muốn cho chúng ta tránh cái khổ. Nếu không có được giỏi hơn thì ít nhất cũng được trở lại làm người, chứ không được cho đi xuống xuống những cái khổ nguy hiểm đó. Đó là cái trạng thứ nhất để người tu theo đạo Phật. Thì qua trạng thứ hai thì Phật đưa chúng ta chỉ hướng cho chúng ta vươn lên, chứ không có phải dừng ở làm người thôi. Như vậy thì trạng thứ hai gần nhất là Đức Phật dạy chúng ta tu theo Phật. Nếu muốn đời sau được tốt lành hơn, đẹp đẽ hơn thì phải tu 10 điều lành. Trong nhà Phật gọi là thập thiện đó, 10 điều lành. Cái kia có 5 điều răn để khỏi có rơi trong cái hố tội lỗi. Ở đây Phật đưa lên phải làm 10 điều lành. Thì như vậy quý vị thấy 10 điều lành mà chúng ta làm thì sẽ sao? Sẽ tiến lên. Trong kinh Phật thường dạy nếu ai thực hiện được 10 điều lành, nó gọi là thập thiện á, thì đời sau ít nhất là cũng được sanh ra cõi trời. tức là từ cái cõi người phàm tục tiến lên các cõi trời. Thì như vậy đó là vươn lên, là đẹp đẽ hơn. Như vậy thì muốn được người điều lành đó thì quý vị có nhớ không,